Phật, sau là hôm nay là ngày huân tu, tức là mình huân tu tịnh độ. Huân tu tịnh độ, huân tức là chỉ cho một cái gì mà huân tập, tức là từ từ. Tu tức là hành động, hay nói một cách khác hơn đó là huân này đó là để mà mình cứ từ từ mình gieo những cái nhân duyên tu đây, tức là những cái nhân duyên, những cái tác nghiệp, nếu nói theo đúng đó, thì khi mà những cái nghiệp của mình nó hướng đến thượng, hướng đến thiện, hướng đến giải thoát thì gọi là tu. Hay là tu tức là tác nghiệp, nhưng mà những cái nghiệp đó nó hướng đến ba cái điểm như vậy, tức là nó cứ hướng đến thượng, thiện và giải thoát. Thế ba nghiệp của mình hướng đến đó thì gọi là tu thôi. Thì tại vì thường thì ba nghiệp của mình nó luôn luôn hoạt động không ngừng, cho nên nó vẫn hoạt động nhưng không gọi nó là tu, là bởi vì nó hoạt động theo cái tác nghiệp của u mê, của đau khổ, hay nói một cách khác là nghiệp của bất tịnh. Hết nghiệp của bất tịnh thì nó không thể nào mà nó đạt đến cái mà thượng và thiện hay giải thoát được. Cho nên vì như thế đó mà để cho ba nghiệp thanh tịnh, đó, để cho ba nghiệp nó mới có một cái định hướng rõ ràng cho ba nghiệp. Mà khi ba nghiệp đó nó hướng tới hướng thượng, hướng thiện và hướng giải thoát, nghĩa là ba nghiệp nó được thanh tịnh thì ba nghiệp nó được gọi là tu. Như vậy đó, cho nên như vậy gọi là tu tịnh nghiệp. Như vậy là ba nghiệp sao cho thanh tịnh. Và khi tu tịnh nghiệp như thế đó, thì với ba nghiệp nó thanh tịnh như vậy, thì tự nhiên ba nghiệp nó ứng ra nơi ba duyên. Nghĩa là nơi ba nghiệp của mình, thân khẩu ý nó thanh tịnh rồi, thì mọi cái tạo tác của ba nghiệp của thân khẩu ý đó, tạo tác từ ba nghiệp đó, nó sẽ tạo thành những cái nhân duyên thanh tịnh. Thành ra mình có thể nói rằng là mình huân tu đây là để mình tu thế nào để cho nó ba nghiệp nó thanh tịnh. Hay là mình có thể nói rằng là mình nói theo hai nghĩa của cái mà tu theo thanh tịnh ba nghiệp, để thanh tịnh, để mà tu tịnh duyên đó. Tức là vừa rằng là tạo cho mình những cái nhân duyên thanh tịnh, mà vừa rằng là tạo cho mình những cái nhân duyên thanh tịnh mà mình đây là chỉ là một cái hoạt động, một cái tạo tác của ba nghiệp. Thì hễ mà ba nghiệp nó thanh tịnh đó, thì nơi ba nghiệp nó khởi ra các duyên, cho nên gọi là ba duyên nó thanh tịnh. Thì tức là tất cả các việc làm của mình nó đều là thanh tịnh hết. Bởi vì các tạo tác của mình mà xưa nay bất tịnh, cho nên đem đến cái ác pháp, đem đến cái nhiễm pháp, là bởi vì từ ba nghiệp nó bất tịnh. Nếu mà ba nghiệp nó thuần tịnh hết đó, thì tâm mình nó được thanh tịnh, tức là một tâm nó thanh tịnh. Sở dĩ nhiều khi mình tu nhưng mà tâm không đạt đến mức thanh tịnh là bởi vì nhiều khi mình tu trong ba nghiệp đó có một nghiệp nó hãy còn nhiễm, thì cái tâm kia nó chưa được thanh tịnh. Tại vì cái tâm kia nó làm chủ của ba nghiệp, nó chỉ có ba chỗ để mà hành xử nó ra. Hành xử từ một tâm, tức là nó không qua được ba cái nghiệp nói trên, tức là thân khẩu và ý. Nhưng mà một tâm nó tạo tác hết cả ba cái đó, nó làm chủ cả ba cái nghiệp nói trên. Cho nên nếu ba cái đó đều được tịnh hóa đó, thì tâm tịnh. Mà khi mà tâm tịnh rồi nó, hay nó ngược lại, khi mà tâm nó được thanh tịnh rồi thì tự nhiên nó ứng ra ba cái nghiệp thanh tịnh. Thì khi ba nghiệp thanh tịnh kia đó, thì bây giờ đó trở lại nó, thì mình nghe kỹ như vậy, khi mình tu đó thì mình đạt được ba nghiệp nó thanh tịnh. Mà khi ba nghiệp đều thanh tịnh đó, thì tâm tịnh. Nhưng mà rồi tức là mình tu được đến mức tâm tịnh rồi đó, thì khi cái tâm tịnh đó rồi, thì cái tâm tịnh đó nó lại hành xử ra ba nghiệp thanh tịnh. Thì ba nghiệp thanh tịnh đó bây giờ nó không phải là tu nữa, mà nó là giới đức, tức là nó là đức, tức là nó là cái sự độ sinh rồi. Tức là ba nghiệp thanh tịnh đó, tức là tư tưởng, lời nói hay hành động đều thanh tịnh. Và khi cả ba nghiệp đó đều thanh tịnh thì ba nghiệp đó bây giờ trở lại ba nghiệp độ sinh. Cho nên mới đầu tu ba nghiệp đó để thanh tịnh, mà khi ba nghiệp đó thanh tịnh rồi thì ba nghiệp đó trở thành ba phương tiện để độ sinh. Thì ba phương tiện đó, thì ba cái phương tiện độ sinh đó là ba cái nhân duyên đối với chúng sinh, đối với các cảnh, đối với các pháp, tức là đối với hết thảy chúng sinh. Thì ba nghiệp đó trở thành ba nghiệp tạo những cái nhân duyên thanh tịnh đối với hết thảy các pháp và các chúng sinh. Thì nó lại là phương tiện độ sinh, cho nên nó vừa là độ mình mà vừa là độ sinh. Cho nên hết ba nghiệp nó thanh tịnh rồi thì độ mình được. Mà ba nghiệp của mình thanh tịnh rồi là độ mình được rồi, thì ba nghiệp đó là phương tiện để độ sinh. Cho nên nó là cái để tự độ và độ mình. Nếu mà mình thanh tịnh được tâm mình, thanh tịnh được ba nghiệp đó. Cho nên mình nói đây là huân tu đó. Mà huân tu cái gì? Huân tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp đó là gì đó. Thì mình biết huân đó là từ từ, tu là tu thế nào. Tu đó là hễ cứ ba nghiệp thanh tịnh gọi là tu. Sở dĩ phải tu là bởi vì ba nghiệp bất tịnh. Chứ nếu ba nghiệp tịnh rồi thì không có chuyện tu nữa. Cho nên phải hiểu rõ ràng cái chữ tu đó là chuyển ba nghiệp từ bất tịnh trở thành tịnh. Chuyển ba nghiệp từ nhiễm trở thành vô nhiễm, trở thành không còn nhiễm nữa, tức là tịnh. Như vậy thì rõ ràng rằng là cứu cánh của sự tu đó là tịnh. Tại vì muốn thành Phật đó, thì phải thân tâm phải thanh tịnh thì mới thành Phật. Và rõ ràng chỉ khi nào thân tâm thanh tịnh thì mới nói chuyện độ mình và chúng sinh, có nghĩa là ngã bằng giữ chúng sinh. Mà nếu mình và chúng sinh nó đều thanh tịnh, tức là giai cộng thành Phật đạo. Cho nên nếu mà không đạt được tịnh á thì không có chuyện độ chúng sinh được, ngay độ mình cũng không xong nữa. Tại vì nếu mà không tịnh á thì tất nhiên rằng là ba nghiệp còn bất tịnh. Ba nghiệp còn bất tịnh cho nên phiền não hãy còn. Chính vì vậy mà phải huân tu, tức là từ từ làm thế nào, huân tập làm thế nào, tức là dùng tới nhân duyên đó. Dùng đến cái nhân duyên huân tập những nhân duyên thanh tịnh, huân tập. Cho nên mới đầu để độ mình là huân tập những nhân duyên đó, khiến cho ba nghiệp được thanh tịnh thì thành độ mình. Tức là ba nghiệp thanh tịnh rồi thì từ một tâm thanh tịnh đó, tâm đó nó ửng hiện ra nơi ba nghiệp. Ba nghiệp đó nó lại dùng ba nghiệp đó để gây những cái nhân duyên thanh tịnh cho hết thảy các pháp, tức là chúng sinh cũng như là mọi sự vật. Đó. Thì bây giờ đó nó lại trở thành ba cái nhân duyên, không phải là để độ mình mà là ba nhân duyên để độ sinh. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là thí dụ như là dù cho bây giờ mình là tông phái nào cũng cần biết, nhưng mà đối với Phật pháp á, đối với Đức Phật á, tông chỉ là phương tiện để tu thôi. Đó. Nhưng mà trước khi mà để mà cầu tìm cái phương tiện đó, để mà thực hiện cái phương tiện nói trên đó, thì dĩ nhiên cái căn bản chung của tất cả đều là phát tâm. Có nghĩa là chẳng hạn thì dù giờ mình bảo là giờ tôi đi Hòa Lan để học khóa Phật pháp, thì cái tâm đó là chung. Còn riêng là người ở Na Uy, người ở Đức, người ở Pháp, có người hay người ở Anh, người ở Anh nó phải dùng tới đường thủy. Nói ví dụ vậy, người ở Na Uy nó dùng tới đường không, người ở Pháp ở Bỉ dùng tới đường bộ. Thì cái phương tiện có khác, nhưng mà chắc chắn cái cứu cánh và cái lập tâm không có khác. Cứu cánh là chỗ đến, và cái lập tâm tức là quyết định mình phải đến đó để học Phật pháp thì không có khác. Nhưng mà phương tiện có khác. Nhưng mà cái căn bản, tức là cái điểm phát khởi và cái điểm cuối cùng nó thì không có khác. Nhưng mà còn cái chặng giữa đó, cái con đường đi nó lắm đường, nhưng lập tâm một cách. Tại vì cứu cánh có một thôi, cứu cánh chỉ có thành Phật thôi, cho nên cái lập tâm cũng chỉ có một thôi. Nhưng phương tiện thì đa môn. Thì dù như trừ khi người nào mà nghĩ mà là tôi đến khóa học đó thì vì khóa học đó đông, tôi đến nó để ăn trộm, thì những người đó lập tâm có khác. Còn nếu mà đều lập tâm một cái theo cái cứu cánh, đó là một cái đạo tràng để tu học, thì cái người nào mà nghĩ tới cái cứu cánh của cái đạo tràng tu học á, thì cái sự phát tâm đều giống nhau hết. Tức là đến vì cái cứu cánh đó thì là phải giống nhau hết. Cho nên như vậy, người tu thiền, người tu tịnh, người tu mật, người tu hoa nghiêm, người tu pháp hoa gì bất kể, cái phát tâm đều rằng là thành Phật và độ sinh. Nghĩa là cái phát tâm nó gọi là Bồ Đề tâm. Như vậy thì cái phát tâm nó đều giống nhau hết, rồi cái tu thì có khác. Đó. Thì trong cái trên cái phương tiện đó thì có người sử dụng tới pháp hoa, người sử dụng tới hoa nghiêm, có người sử dụng tới kim cương, có người sử dụng tới mật, tới thần chú, ngay cho đến mật rồi cũng có riêng rất nhiều. Tức là có người chỉ chú này, có người chỉ chú kia. Tu tịnh cũng vậy. Có người cầu Tây Phương, có người cầu Đông Phương, có người cầu Đâu Xuất. Như là Ngài Thế Thân vô trước cầu Đâu Xuất, chứ không cầu Tây Phương. Nói ví dụ như vậy. Ví dụ như hai ngài cầu lên đó là để nghe như ngài vô trước, ngài Thế Thân còn tạo cái bộ vãng sinh, tức là cầu vãng sinh, chứ ngài vô trước là cầu đâu xuất, cho nên ngài mới tạo ra bộ luận Du Già Sư Địa Luận. Là bộ luận đó là chính ngài nghe Đức Phật Di Lặc thuyết ở trên cung trời đâu xuất, trong khi ngài nhập định, và ngài trở về biên chép cái luận đó lại, phổ biến cho mọi người nghe thôi. Như vậy thì mình thấy ngay bây giờ mình nói mật là chung đấy, nhưng mà trong chung nó có riêng, tức là mình biết có đa môn. Tức là rõ ràng nếu mà nói đúng như lời Đức Phật là có đến 84.000 pháp môn. Nhưng mà 84.000 pháp môn đó đều là phương tiện để thành Phật, là thành chung một cứu cánh. Cho nên cái sự bắt đầu khởi tâm để mà học và hành 84.000 pháp môn đó của 84.000 người thì đồng một tâm là lập tâm thành Phật, học thành pháp môn và tu tập thành tựu được cái pháp môn đó trên là thành Phật. Và thành Phật không phải để làm gì cả. Đó. Thành Phật là để độ mình và độ người. Sở dĩ phải thành Phật là bởi vì là phàm phu. Sở dĩ gọi là phàm phu và Phật là bởi vì một cái thì nhất tâm thanh tịnh, một cái thì nhất tâm bất tịnh. Cho nên chính vì như thế đó mà tâm bất tịnh cho nên gọi là phàm phu, mà tâm thanh tịnh rồi thì gọi là Phật. Cho nên tu hành chỉ để cầu thành Phật và để độ chúng sinh, trong số đó có mình. Mà cầu thành Phật tức là cầu được tâm này thanh tịnh, độ chúng sinh là độ cho chúng sinh được tâm thanh tịnh. Mà tu là để chuyển hóa ba nghiệp đó cho nó thanh tịnh. Mà ba nghiệp thanh tịnh rồi thì dùng tới các nhân duyên thanh tịnh của ba nghiệp để mà độ cho chúng sinh được thanh tịnh. Cho nên đâu đâu cũng phải sử dụng một chữ tịnh. Cho nên ngay khi phát tâm là cũng phải phát tâm cho thanh tịnh. Phát tâm cho thanh tịnh, tâm như thế nào gọi là phát tâm thanh tịnh? Đó là phát tâm cầu thành Phật độ chúng sinh. Đó là cái căn bản của sự phát tâm để nhất thanh tịnh. Và cầu cho đến một cái thanh tịnh viên mãn, tức là ba nghiệp đều thanh tịnh, các nhân duyên tạo tác đều thanh tịnh, thì tức là nghiệp của mình thanh tịnh rồi, mà cái sự tạo tác cái nghiệp đó ra cũng thanh tịnh nữa. Tức là nhân duyên đó, nó đều thanh tịnh hết. Và hết thảy mọi cái sự đi đứng nằm ngồi, suy nghĩ nói năng hành động, im lặng gì đó, nói là im, nói như là thiền tông nói vậy đó, là im lặng cũng là chính pháp, mà nói năng cũng là chính pháp, mà đi đứng nằm ngồi gì cũng là chính pháp. Mà sở dĩ mà nói là chính pháp tức là dĩ nhiên là tịnh pháp. Tại vì các pháp bất tịnh là pháp ác, là ô nhiễm. Các pháp chân chính gọi là tịnh pháp. Cho nên cái cứu cánh cũng làm thế nào để mình được, mình và chúng sinh và cảnh giới đều thanh tịnh. Cái cứu cánh thì như vậy. Và cái sự phát tâm là cũng là như vậy. Cho nên cái phát tâm nó là chính là cứu cánh, cái căn bản là cứu cánh. Cho nên mình biết rằng là mình thấy cái trái cam, tức là sự thành tựu rồi. Mà trái cam đó nó cũng phải sinh ra từ mầm của cam, tức là hột cam. Cho nên thật ra cái cứu cánh với lại cái căn bản đó, nó không có lìa nhau, nó không có sai khác nhau. Nó phải là một gốc, một nguồn, một cách đó. Từ một trái cam nó mới sinh ra một trái cam đó. Nói ví dụ như thế. Thế cho nên ví dụ ngay cái khi mình đạt, mình cầu tìm một cái sự giải thoát, tức là cầu tìm một cái tâm thanh tịnh, mình phải lập tâm thanh tịnh. Cho nên xưa nay mình lập tâm rất nhiều, mình tu thiện pháp rất nhiều, nhưng mà có thiện pháp nào thắng được cái thiện pháp nói trên, thiện pháp phát tâm nói trên? Chẳng hạn bây giờ mình nói, mình ca ngợi, mình bảo một người nào họ phát tâm, họ phát tâm xây một ngôi chùa, cũng dàn hết xây ngôi chùa, thì cái phát tâm đó mọi người đều ca ngợi. Hay họ phát tâm rằng là cứu giúp hết cái đạo tràng này, cung cấp hết cơm ăn áo mặc cho cả đạo tràng này, áo tràng họ cung cấp luôn, cung cấp nước uống và cơm ăn trọn ngày cho cả một đạo tràng này, cung cấp tất cả những cái phương tiện để tu hành trong cái đạo tràng này. Những cái người phát tâm như vậy cũng là đáng ca ngợi và tán thán nữa. Nhưng mà xét cho kỹ, đều còn có giới hạn, đều còn có thua. Còn cái phát tâm này là vô thượng, tức là không còn có giới hạn, là không có thua nữa. Tức là phát tâm độ nhất thiết chúng sinh, phát tâm thành Phật đạo. Thì cái phát tâm đó là phát nhất rồi. pháp tâm mới là nhất. Nhưng mà thường thường cho nên chính vì như vậy mà Đức Phật trong kinh mới nói mình thấy một người Bồ Tát sơ phát tâm mình kính như kính Phật. Nhưng mà mọi người thì không có thấy như vậy. Mọi người thì thường thường kính trọng Đức Phật lắm, nhưng mà không kính trọng sơ phát tâm. Cho nên tự mình không phát tâm và cũng không kính trọng kẻ phát tâm. Và mình chỉ thấy có một vấn đề thôi, trong một cái tiềm thức của mình. Cho nên ngay khi mình tu tập, mình quan sát, mình mới biết rằng là cái nghiệp đó của mình nó chưa chuyển được. Cái nghiệp đó của mình nó còn đeo mang mình theo cái thói hư tật xấu cũ muôn đời, là luôn luôn cảm thấy một người phát tâm về vật chất mạnh hơn một người phát tâm về tinh thần. Tức là mình có thể rất là phục một người phát tâm, như hồi nãy tôi nói, hơn là một người phát tâm cương quyết lập nguyện cầu thành Phật.